This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Vương Đình Huệ từ chức. Đây là dấu hiệu mới nhất về thực trạng xáo động chính trị thượng tầng Hà Nội. Chỉ sau mấy tuần, chủ tịch nước cũng phải từ nhiệm. Truyền thông trong và ngoài nước vào ngày 26 tháng 4 loan tin và Reuters có nhận định như vừa nêu. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo chính thức rằng những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Tuy nhiên, cụ thể những vi phạm, khuyết điểm gì của ông Vương Đình Huệ thì không được nêu rõ. Chủ tịch Quốc hội là một trong tứ trụ của cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý tại Việt Nam. Ông Vương Đình Huệ năm nay 67 tuổi, từng được cho là một ứng viên cho chức tổng bí thư đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Và sáng ngày 26 tháng 4, trước khi có thông báo chính thức về việc ra đi của ông Vương Đình Huệ như vừa nêu, ông này còn cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh. Trong đoàn này có mặt cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người cũng phải từ giã chính trường vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, vị Chủ tịch nước phải từ chức vào tháng 3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, không có mặt trong đoàn vào viếng lăng như vừa nêu.
Nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Viết Chữ, bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng. Quyết định vừa nêu được đưa ra ngày 26 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, truyền thông nhà nước loan tin. Lý do khai trừ đối với người từng đứng đầu tổ chức Đảng Cộng sản tại tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, ông Lê Viết Chữ được nêu rõ vì ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị khởi tố và bị bắt hôm 27 tháng 3 năm 2024 theo cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Ông Lê Viết Chữ bị cáo buộc đã tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Những sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn còn khiến cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị bắt giam.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tiến Phương cùng 4 quan chức tỉnh vào ngày 26 tháng 4 bị khởi tố và bị bắt theo cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự Việt Nam. Bộ Công an thông báo các biện pháp vừa nêu sau khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết ở phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự án này do công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Những quan chức tỉnh khác cùng chịu áp dụng biện pháp tương tự ông Lê Tiến Phương là các ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, nguyên bí thư huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá, và Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Văn Phong, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính, nguyên thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thanh Cho, nguyên chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Lê Nam Hưng, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và Phạm Duy Cường, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất, chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, tin cho biết các ông Nguyễn Văn Phong, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng và Phạm Duy Cường đang phải chấp hành án tù trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại du lịch và dân cư Tân Hiệp Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận. Trong ngày 26 tháng 4, công an còn khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Công an cũng tiến hành lệnh khám xét chỗ ở đối với 6 người gồm Lê Tiến Phương, Xà Dương Thắng, Đỗ Ngọc Điệp, Hồ Như Hải, Lê Anh Huy và Nguyễn Xuân Phong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ngày 26 tháng 4 khởi tố bị can và bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo khoản 2 điều 331 của Bộ Luật Hình sự vì chỉ trích một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo báo mạng Kiên Giang, từ năm 2020 đến nay, ông Hiếu đã sử dụng các danh khoản mạng xã hội như Dương Hồng Hiếu, Dương Hiếu và Phù Dung để tự kêu oan, đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân tu sĩ, chức sắc trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Báo chí nhà nước cũng cho biết trước khi bị bắt, ông Hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần về các bài đăng của mình và ông này đã làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự. Tuy nhiên sau đó ông Hiếu vẫn tái diễn hành vi vi phạm. Trên trang Facebook Dương Hồng Hiếu với hình ảnh ông Hiếu trong quân phục, sĩ quan quân đội và quần áo dân sự có nhiều bài viết chỉ trích các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giới thiệu của Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Chân Quang là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chánh của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bài đăng một ngày trước khi bị bắt, ông Hiếu bày tỏ tin tưởng vào các lãnh đạo Việt Nam như Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai và Tô Lâm. Trong nhiều năm qua, nhà sư này có nhiều bài giảng đăng tải trên mạng xã hội có nội dung gây tranh cãi về nhiều vấn đề xã hội, cúng dường, nhân quả. Thậm chí ông này còn cho rằng hành động chủ động tấn công Ba Châu của Triều Tống ở Trung Hoa các năm 1075-1076 là hỗn vì Trung Quốc là anh còn Việt Nam là em. Bên cạnh việc chỉ trích các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, ông Hiếu còn lên tiếng về việc phá hủy di tích lịch sử chùa Phù Dung và di sản văn hóa núi rừng Bình San ở xã Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn hôm 26 tháng 4 tuyên án 4 năm tù đối với giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn, trung tâm đăng kiểm 9701D về tội nhận hối lộ. Cùng bị tuyên án tù trong vụ án còn có phó giám đốc Hoàng Huy Trường và 8 người khác thuộc trung tâm đăng kiểm này. Tất cả đều bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho biết, từ năm 2020 đến 2022, ông Trần Đức Dương, sinh năm 1970, với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn, đã chỉ đạo, thống nhất cùng Hoàng Huy Trường, phó giám đốc công ty và các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhận tiền hối lộ của khách hàng để bỏ qua lỗi không đạt điều kiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện cơ giới, máy chuyên dùng trái quy định pháp luật. Tổng số tiền mà các bị cáo nhận hối lộ được xác định lên đến gần 334 triệu đồng. Khách hàng đến đăng kiểm mỗi lần nộp từ 150.000 đến 1 triệu rưỡi tiền hối lộ, cáo trạng cho biết. Ngoài hình phạt tù, ông Trần Đức Dương còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Ông Hoàng Huy Tường bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu. Ba bị cáo khác trong vụ án bị tuyên án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù và bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Những người còn lại bị tuyên án mỗi người 2 năm tù. Vụ án tại Cục Đăng Kiểm và các trung tâm đăng kiểm còn gọi là Đại án Đăng Kiểm được bắt đầu vào năm 2022. Vào hồi cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Trong số những người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, có hai nguyên cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Trên cả nước, số lãnh đạo và nhân viên đăng kiểm bị khởi tố và bắt giam là hơn 600 người, theo số liệu được báo trong nước loan tải.
Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang vào ngày 25 tháng 4 mở phiên sơ thẩm xét xử 4 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tiền Giang với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Thương mại, Sản xuất và Dịch vụ Việt Á Công ty Việt Á đã bị cáo buộc thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và đưa hối lộ cho các đối tác tại nhiều tỉnh thành trong vụ đề án liên quan đến công ty này xảy ra thời kỳ đại dịch COVID-19 từ năm 2020 tới 2021. Báo Nhà nước dẫn cáo trạng cho biết, từ tháng 6 2021 đến tháng 9 2021, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bùng phát và diễn biến phức tạp. Với vai trò giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Chơn đã chỉ đạo cán bộ CDC tỉnh Tiền Giang lập thủ tục tạm ứng trước kích xét nghiệm COVID-19, sau đó làm thủ tục hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Bản thân ông Chơn và ba người còn lại trong vụ án tại CDC Tiền Giang đã được công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, theo cáo trạng. Cả bốn người này sau đó đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang. Trước khi phiên tòa diễn ra, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Tiền Giang đã khai trừ đảng cả bốn người này.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Trung Khang tìm hiểu người dân nói gì khi Nghệ An vẫn dựng tượng Lenin dù dư luận phản ứng.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mới đây cho truyền thông hay, tỉnh này và tỉnh Ulyanov của Nga sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lenin bằng đồng nguyên chất nặng 4,5 tấn tại thành phố Vinh vào giữa tháng 4 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của Lenin. Một người dân Nghệ An không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hôm 8 tháng 4 năm 2024, cho Đài Á Châu Tự Do biết ý kiến về việc này.
Cái việc tỉnh Nghệ An dựng bức tượng Lenin ở trung tâm thành phố thì thời gian qua đã gây ra sự bất bình trong dư luận, bởi vì chúng ta đều biết là Lenin là một nhân vật chính trị gây nhiều tranh cãi, và bản thân học thuyết của ông cũng như cái chế độ chính trị do ông dựng nên ở Liên Xô, ở Nga thì đã bị lịch sử đào thải. Và việc dựng lại một bức tượng của một nhân vật mà ở nhiều nơi trên thế giới người ta đã lật đổ thì rõ ràng là khiến dư luận bất bình. Việc dựng tượng không chỉ đơn thuần là dựng lên một cái bức tượng rồi cho mọi người ngắm nhìn, mà nó còn là cái việc tiêu tốn ngân sách, đồng thời nó lại còn tạo ra những cái dấu ấn chuẩn mực không đúng đắn với nhận thức chính trị trong dân chúng. Và chính vì thế mà bản thân tôi cũng phản đối cái việc chính quyền tỉnh Nghệ An dựng bức tượng của ông Lenin ở ngay cái trung tâm thành phố.
Liên quan việc dựng tượng Lenin ở Nghệ An, trên mạng xã hội những ngày qua, có nhiều người đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Trong đó có nhà báo blogger Dương Quốc Chính, trên trang cá nhân cũng đã dí dỏm cho rằng, về việc dựng tượng Lenin thì nên tìm cách mua lại tượng cũ từ Ukraine, Đông Âu, kiểu như nhập khẩu hàng bãi của Nhật, quần áo Shida, chắc chắn rẻ hơn đúc mới nhiều. Mà giá rổ tù mù cũng dễ ABC này nọ, trong khi tổng giá vẫn rẻ. Thế là ít nước, lợi nhà, ủng hộ dùng vật liệu đồng vì dễ tái chế, chứ vật liệu bê tông đá thì không tái chế được, sẽ ảnh hưởng môi trường. Hết trích. Bè đặt tượng Lenin cao 3 mét, chất liệu bằng thép, mặt trước khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Lenin 1870-1924. Mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt, biểu tượng tình hữu nghị Việt-Nga. Anh Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội ở Sài Gòn, hôm 8 tháng 4 năm 2024, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, cho rằng
trong khi các quốc gia khởi thủy của Cộng sản ở Đông Âu và ngay cả những nước thuộc Liên Xô cũ như Ukraine đều coi Lenin là một tội đồ và giật sập tượng của người lãnh đạo độc tài này, thì chuyện Việt Nam xây tượng Lenin cũng giống như mang kẻ cướp nhà người ta về nhà mình thờ vậy. Làm kiểu đó thì thế giới nhìn vào, người ta chỉ khinh bỉ thôi. Nhưng nhà nước mình thì tự hào, chứng tỏ quan chức nhà nước mình cũng dốt và không chịu tìm hiểu trước khi thờ cúng ai đó. Ngoài ra nếu dựng tượng mà dân giàu, nước mạnh thì không nói. Nhưng với những tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ như tượng đài Hồ Chí Minh, tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, tượng đài Phan Đăng Lưu, Nghệ An vẫn là tỉnh thường xuyên nằm trong những tỉnh phải xin gạo cứu đói.
Theo anh Trần Anh Quân, có thể thấy việc xây tượng đài có lợi cho cán bộ, nhưng có hại cho dân. Người dân đói khát nhưng vẫn phải góp cơm, góp gạo, góp tiền đóng thuế. Còn quan chức thì dùng chuyện này làm cái cớ xin kinh phí, moi tiền thuế của dân, làm giàu cho mình. Điều đáng nói là trong khi tỉnh này tiêu tốn tiền ngân sách cho công trình xây dựng tượng Lenin, mà theo truyền thông loan vào năm 2020, thì Nghệ An chi khoảng 8 tỷ chỉ để xây quảng trường và dựng tượng đài, thì năm ngoái, Nghệ An có mặt trong danh sách 15 tỉnh, thành phố đã đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt vào Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 8 tháng 4 năm 2024, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ thuộc Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Đầu tiên là sự chuyển tiền. Chuyển tiền tuy cũng là thành vấn đề, theo tôi nghĩ rằng không phải là chuyện lớn lắm. Theo thông tin của tỉnh Nghệ An và công bố trên báo chí một cách chính thức ấy, thì cái đó là của bên Nga, họ tặng cái tiền đúc tường được chuyên trở về là do Nga tặng. Việt Nam chỉ có việc là xây cái đài là bỏ cái chuyện lên thôi. Thông tin đó có nhiều người nghi ngờ, họ nói rằng là tôi không tin cái chuyện đó. Nhưng mà giả sử nó là không đúng như nữa thì cái số tiền bỏ ra tuy lớn nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn cả cái tiền bạc là người ta không hiểu cái ông Lenin bị chính nước Nga từ chối, chính nước Nga họ phản ứng.
Ngay ở nước Nga, theo ông Dũng, nhiều sự thật về Lenin sau này được công bố làm cho người Nga hờ hững về Lenin. Ông Dũng nói tiếp.
Không phải chỉ người dân Nga mà chính quyền Nga. Theo thống kê của ông Nguyễn Ngọc Chu, từ năm 90 trở lại đây, những cái chức sắc người Nga, từ thủ tướng, rồi tổng thống, rồi cho đến ông chủ tịch cái đảng cầm quyền, mà khi qua thăm Việt Nam, chưa bao giờ tới thăm tượng Lenin ở Hà Nội cả. Trong điều kiện như vậy mà mình lại vì cái tượng ông Lenin thì thật là không hợp thời. Đó là chưa kể rằng là nhiều người nói rằng là nếu như có cái tường mà ở Nghệ An thì biết bao nhiêu anh hùng của Nghệ An, anh hùng dân tộc thực sự ai cũng kính trọng, ví dụ Hồ Phan Bộ Châu là không dừng tượng mà dừng cái tường của một cái ông nước ngoài như nhìn như đó ở cái trung tâm của Nghệ An như vậy thì thật là thất nhân tâm.
Ông Dũng cho rằng việc dựng tượng Lenin dù là lỗi hay tính toán không kỹ lưỡng hay chính quyền bất chấp dư luận lòng dân thì không phải chỉ lỗi của chính quyền. Mà theo báo Tuổi Trẻ, việc dựng tượng Lenin là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí Thư, tức là cấp rất cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng ý chuyện dựng tượng. Ông Nguyễn Ngọc Chu, người mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng vừa nhắc, là một người gốc Nghệ An, hiện sinh sống tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, ông Chu cho biết thông tin, Tổng thống Nga Putin đã 4 lần sang thăm Việt Nam, 2001, 2006, 2013 và 2017. Nhưng ông Putin chưa một lần đến thăm tượng đài Lenin ở vườn hoa Chi Lăng, Hà Nội. Hay ông Medvedev cũng đã 5 lần sang thăm Việt Nam, một lần với tư cách Tổng thống Nga vào năm 2010, 3 lần với tư cách Thủ tướng Nga vào các năm 2012, 2015, 2018, một lần với tư cách Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất vào năm 2023. Trong cả 5 lần thăm Việt Nam, ông Medvedev không một lần đến thăm tượng đài Lenin tại Hà Nội. Ngoài ra, cũng theo ông Nguyễn Ngọc Chu, từ năm 1992 đến gần đây, chưa một lần đại sứ và đại sứ quán Nga ở Hà Nội đến thăm tượng đài Lenin tại Hà Nội.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 4 năm 2024. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.